càng một niệm Phật à, con kính bạch thầy à, kính chào tất cả quý vị Phật tử cũng như là quý vị doanh nhân à, quý vị khán giả ở đây à, tên là Minh Phát.
Dạ Minh Phát ạ.
Dạ, trước khi đến dự cái buổi trò chuyện dành cho người cộng đồng chiều ngày hai, con có chuẩn bị được ba câu hỏi nhưng mà không sợ nhiều quá là thôi, giờ tóm lại một câu thôi.
Đó là nghệ thuật quản trị đấy.
Dạ vâng. Thật ra là con cũng là một doanh nhân cũng gần 5 năm rồi, cho công ty cũng có rất là nhiều nhân viên, nhưng mà cái vấn đề quản trị về tâm đó này thì rất là phức tạp, chứ không có đơn giản như là mình nói là lý thuyết là vậy. Nhưng mà trong thực tế á, nhiều khi á, là mình giải quyết rất là nhiều vấn đề từ phía khách hàng, đối tác, nhân viên, rồi tất cả các những vấn đề liên quan đến cơ quan chính quyền địa phương hay là thuế nhân dân rất là nhiều, làm cho người chủ doanh nghiệp như con rất là cảm thấy rất là căng thẳng, tự nhiều rất là nhiều áp lực, đôi khi cũng muốn buông bỏ tất cả. Rồi nghĩ lại rằng con cũng tạo ra những cái công việc là rất là nhiều nhiều nhân viên cũng như nhiều cộng tác viên làm cho mình cũng như là gia đình mình, thì con không đành lòng để mà buông bỏ, để mà sống thích kỷ cho bản thân mình, cũng như là muốn thực sự là muốn đi xuất gia. Nhưng mà vừa cái phương pháp mà bây giờ câu hỏi chính con là cái phương pháp tu tập như thế nào để mà giải quyết được cái tâm của mình á, là một người doanh nhân, là theo hai phương pháp chính hiện nay con nghĩ là con có duyên, đó là một là thiền tâm và hai là tịnh độ tâm, thì con xin phép mà hỏi thầy rằng là mình có thể kết hợp hai cái phương pháp này trong vấn đề tu tập được hay không mà thầy. Và trong quá trình mà con đã tu tập trong hơn 2 năm qua đó, thì con nhận ra một điều rằng có một sự khác biệt. Con không đề cập đến những cái pháp tu khác, ví dụ như mật tâm hay là duy thức tâm gì đó, nhưng mà con thấy rằng cái bài này gọi là Bát Nhã Tâm Kinh rất là hay, phải nói là rất là hay, cũng như là về bài chú đại bi hay là học trên buổi sáng ở bên tịnh độ tông. Như vậy là khi mà con tập kinh Bát Nhã Tâm Kinh ở trên bên thiền tông á, thỉnh thoảng con về thiền nguyện thường chiếu con tu tập nó thì đọc nó là nó khác, nhưng mà qua bên tu viện Tường Vân con thỉnh thoảng về đó tu tập một ngày an lạc thì lại đọc mà cái năm khác. Dạ thì mong thầy chỉ dẫn cho con ạ.
Trước khi chia sẻ đó, chúng tôi xin kể cái câu chuyện có thật. Cách đây vài năm đó, tạp chí Đạo Phật Ngày Nay do chúng tôi làm tổng biên tập đó, có đến phỏng vấn chuyên đề về danh hài Hoài Linh. Danh hài Hoài Linh cho biết là anh ấy rất là có duyên về sự cầu nguyện. Mỗi khi trước buổi diễn nào mà trời âm u sập tối, chuẩn bị mưa đó, thì đoàn thường kêu Hoài Linh cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm để mọi việc đều qua khỏi. Và anh ấy chia sẻ là ở tại nhà riêng đó, nhà ấy thờ cả hai bà, Đức Mẹ Maria của Thiên Chúa Giáo và bố anh là người theo đạo này, thứ hai là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm của Đạo Phật. Bỗng nhiên của Đạo Phật anh ấy hỏi là vì sao mà thờ đến hai bà. Anh ấy trả lời rất là thật lòng: nếu mà bà Maria mà quên đúng gia hộ thì có bà quan trọng. Đó là tâm trạng của rất nhiều người đang đi tìm kiếm những cái con đường để giải quyết cho các vấn nạn đó, thì người ta thường đi nước đôi, nghĩ là có thêm một cái năng lực hỗ trợ, một tấm thiên liên nào đó phù hộ đó thì tốt hơn là chỉ có một. Và bằng nhận thức này đó, những người mà thực tập pháp môn ấy, cũng dễ rơi vào con đường là hoặc là đi hai hàng, đi ba hàng, đi bốn hàng, và đăng ký con người chỉ có hai chân thôi. Để việc quản trị tâm cho việc chọn lựa pháp môn được tốt ấy, thì chúng tôi đề nghị chúng ta suy nghĩ những điều như sau. Điều một đó, Đức Phật không hề dạy pháp môn. Đức Phật chỉ dạy pháp uẩn, tiếng Pali gọi là Dhamma Skanda. Uẩn là tổ hợp, và trong ngữ nghĩa Dhamma Skanda thì pháp uẩn là các chủ đề chánh pháp, hay nói đơn giản hơn đó là các chủ đề về chân lý. Thì trong văn học Pali đó, chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ một ngữ cảnh nào xuất hiện cái chữ pháp uẩn ngoài cái phần chú giải của kinh Tăng Chi mà Adam đề cập đến, là ông ấy đã học được 82.000 pháp uẩn từ Đức Phật và 2.000 pháp uẩn từ các bà đồng tu. Chúng tôi có cơ hội làm đọc nhiều lần cái kinh Tạng Pali từ năm 1984 cho đến 1989, và gần đây cũng đọc trong quá trình phiên dịch một số kinh cho cái quyển kinh Phật cho người tại gia, và 20 năm trước là kinh tụng hàng ngày. Thì rõ ràng là chúng ta không thể tìm thấy được 82.000 bài kinh như cái cách nói ẩn dụ mà A Nan đã được ghi nhận ở trong cái bản sớ giải này. Và trong kinh Tạng Pali thì chúng ta cũng không thể nào tìm thấy được đến 2.000 bài kinh từ các bà đồng tu, vì các bà đồng tu cao hơn A Nan gồm có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, và Xá Lợi Phất thỉnh thoảng giảng thế Đức Phật trong những tình huống mà Đức Phật không khỏe. Số lượng các bài kinh do các vị Thánh A La Hán cùng tự Đức Phật giảng đó tìm 100 bài đã khó rồi. Do đó đó, chúng ta có thể hiểu là 84.000 pháp uẩn ở đây tức là 84.000 chủ đề, mà mỗi chủ đề đó có thể được diễn đạt có khi là một bài kệ 4 câu, có khi là một bài kinh ngắn một trang thôi. Nếu chúng ta lấy 45 năm thuyết pháp của Đức Phật nhân cho 365 ngày và mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng trung bình là 5 bài kinh đó, thì chúng ta mới có được con số tương đương là 82.000. Khi đạo Phật du nhập sang Trung Quốc đó, thì khái niệm pháp môn được các tổ Trung Quốc sáng tác ra, và các ngài nói rằng là Đức Phật truyền bá 84.000 pháp môn, nghĩa là đến với đạo Phật bằng phương pháp nào cũng được. Thực tế đó, vì Trung Quốc sáng tạo ra các cách thức thực tập khác với Đức Phật, mặc dầu nhân danh và dựa vào kinh Phật, và để cho quần chúng chấp nhận đó, thì người ta phải dựng lên cái học thuyết rằng là Đức Phật là người truyền bá 84.000 pháp môn, và đây chỉ là một trong 84.000 các pháp môn Phật. Trên thực tế thì lịch sử Phật giáo Trung Quốc chỉ có 10 pháp môn, phổ thông nhất đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Các tông còn lại đó chỉ phù hợp với giới trí thức, thì gồm có Hoa Kim Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Pháp Hoa Tông, Thành Phật Tông, Luật Tông. Tiếp thu từ Trung Quốc thì Phật giáo Nhật Bản tạo ra 14 tông phái, trong số đó Tịnh Độ Tông chiếm đến vài cái giáo phái khác nhau. Tây Tạng đó triển khai từ Mật Tông thành là 4 tông phái, tức là chỉ có một tông là thành chủ, như vậy có 4 cái trường phái khác nhau mà. Còn Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam ảnh hưởng một bên đó là từ Nhật Bản, một bên đó là từ Trung Quốc, cho nên chỉ có 3 tông chính là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Nhưng các Phật tử cần phải lưu ý là 10 tông của Trung Quốc, 14 tông của Nhật Bản, 3 tông của Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, và 4 trường phái Phật tông của Tây Tạng đó không phải do Đức Phật dạy. Đức Phật có dạy nhiều kinh, trong các kinh có đề cập đến nhiều vấn đề này, nhưng làm thành tâm là do các vị tổ sư. Còn nếu mà gọi là pháp môn ấy, mượn cái từ của người đời sau để nói về lời dạy Đức Phật ấy, thì Đức Phật chỉ có dạy pháp môn duy nhất thôi, đó là tứ diệu đế. Có nhiều kinh ấy, xoay quanh nội dung chánh tri kiến, như là kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, tới đề cao đến cái phương diện cao nhất của trí tuệ. Do đó là không có nhiều pháp môn. Hiện nay thì tại Việt Nam pháp môn phổ biến nhất vẫn là Tịnh Độ Tông. Nếu chúng ta thực tập đúng với cái tâm chỉ của những pháp môn này đó, thì cái giá trị lợi lạc mà chúng ta đạt được đó là an lạc thân và tâm. Đây là điều mà mình cần phải ghi nhận. Tại vì đối diện trước nó khổ niềm đau đó, và chúng ta biết chuyển đề tâm qua một cái gì đó để tâm trụ lại. Ở đây là pháp môn Tịnh Độ, pháp môn Mật Tông, hay là pháp môn Thiền, hay là một bài kinh, hay là hơi thở chánh niệm, thì lúc đó đó chúng ta tạm thời quên đi những nỗi khổ niềm đau đã có hoặc là đang có. Vì đó, đó khi mà đào sâu vào sự thật đó, thì theo cái thông Phật dạy trong các kinh là chúng ta phải nắm được rất nhiều các cái bài chân lý của Đức Phật. Tại vì mỗi một bài chân lý đó nó có cái năng lực để giải phóng một cái dấu đoạn hình khổ đau nhất định, chứ không thể giải quyết tất cả các vấn đề khổ đau. Cho nên chúng ta cần phải đọc càng nhiều, nhớ càng nhiều và thực tập càng nhiều lời Phật dạy đó, thì chúng ta chế tác được hạnh phúc cho mình và có thể hiến tặng hạnh phúc cho đã đạt được hoặc như là cộng hưởng cho những người mà chúng ta quan tâm. Điều hai, bản chất của các pháp môn đó là khác nhau, mặc dù kết quả mà nó đạt được đó cho chúng ta đó là chuyển thể tâm là giống nhau. Cho nên đó, thiền tông, tịnh độ tông, mật tông đều đạt được kết quả mà nói theo bát chánh đạo đó là chánh niệm. Lúc đó tâm mình đã được tập trung cao, chuyên nhất cao, nhờ đó chúng ta có thể giải phóng được các cái vọng niệm, vọng tưởng. Và ở trạng thái đó, đó tâm trở nên rất thư thái và bình an. Nhưng mà chánh niệm không thể thay thế toàn bộ chánh đạo. Chánh niệm chỉ là phần rất quan trọng của chánh đạo gồm có 8 nhóm như trong bài thuyết giảng chúng tôi đã nói. Và 7 nhóm còn lại bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn. Do đó đó, khi mà mình làm thực tập pháp môn của Phật đó một cách trọn vẹn gồm có 8 phương diện đó, thì cái kết quả đạt được đó sẽ chắc chắn hơn, bền vững hơn, và việc chuyển hóa được khổ niềm đau đó sẽ được thành công cao hơn. Điều ba, khi mà một doanh nghiệp nào đó đối diện trước những cái nỗi khổ niềm đau, những cái rắc rối của khủng hoảng tài chính, rồi lãi suất ngân hàng đang khi đó cái sức mua của thị trường nó ngày càng giảm, sức cạnh tranh ngày càng gia tăng, chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi. Và khi mình có cơ hội ngừng lại hoặc là dưới hình thức gọi là đóng cửa cái doanh nghiệp, hay là tạm thời ngưng đi du lịch, hay là không để ý đến nữa, thì tâm chúng ta trở về một cái trạng thái rất là nhẹ nhõm, vì mình đang đặt gánh nặng tạm thời xuống phía trước của mình. Như đó phải là giải pháp. Giải pháp mà theo Đức Phật đó, đó là chúng ta phải thấy rõ những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự không thành công trong cái lĩnh vực doanh nghiệp mà mình đang đầu tư, và tìm ra giải pháp để kết thúc nó. Cho nên luôn hiện nay chúng tôi cũng xin cảnh báo là các doanh nghiệp đang trải qua những cái khủng hoảng tài chính, hay là khủng hoảng nhân sự, khủng hoảng lãi suất, hay là khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng gia đình, nói chung là các loại tức là khủng hoảng khác nhau, thì đừng nên nghĩ đơn thuần rằng là việc mình buông hết tất cả, bắt đầu trải nghiệm Phật pháp đó, nó là cái giải pháp tốt nhất cho mình. Nhiều doanh nghiệp Phật tử thỉnh thoảng bị rơi vào cái quy trước này. Chữ nói đời năm đó là vì chúng ta không bị ám ảnh bởi những nỗi khổ niềm đau mà mình đang dướng dính đến, cho nên nó tự động nó tạo ra cái cảm giác rất là thư thái thôi. Đang ghi giải pháp mà Đức Phật dạy đó là dùng trí tuệ soi thấu bản chất của bất nạn và dùng giải pháp bát chánh đạo để kết thúc các phán nạn. Thì lúc đó đó chúng ta vẫn tiếp tục lập doanh nghiệp với những có khả năng diễn ra xung quanh, rồi chúng ta sẽ khắc phục được nó, cho nên chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Do đó là tại gia đó thì các Phật tử cần lưu tâm cái trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đối với đồng nghiệp, trách nhiệm đối với tổ chức, và trách nhiệm đối với cái tập đoàn mà mình đang làm việc với, tức là một thành viên. Như người đặt câu hỏi để đưa ra là với tư cách là lãnh đạo, bây giờ buông thì phải cho mình, nhưng mà nó khổ cho những người đang làm việc dưới trước mình. Và từ đó anh ấy như quyết tâm là tiếp tục đi lên, tiếp tục làm. Do đó là thỉnh thoảng các doanh nghiệp đó, mỗi tuần một lần tham gia các khóa tu, ai thích tu thiền đó thì đến nơi tu thiền, ai thích tịnh độ thì đến nơi tịnh độ, ai thích mật tông thì đến nơi mật tông, ai thích đi theo bát chánh đạo thì đến những nơi truyền bá phương pháp đó, đó thì chúng ta trải nghiệm cái sự buông bỏ là mọi nỗi lo, mọi căng thẳng, mọi ức chế qua một bên. 3 tiếng cho đến 1 ngày tu tập một cách nghiêm túc và đúng phương pháp đó, sẽ làm giúp cho chúng ta đó, giải phóng được cảm xúc, giải phóng được các căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, sầu muộn ra khỏi bộ não của mình. Ngày hôm sau hoặc là sau đó thì tâm mình đã trở nên rất là mới. Thì cũng các cái vấn nạn mà mình bị bế tắc có lúc là vài năm, vài tháng, vài ngày, bây giờ đó khi tâm nó được sáng rồi, mình sẽ thấy nó rõ mồn một quá và mình khắc phục được. Do đó là dầu có bận rộn cái nào đi nữa, đừng tiếc bỏ thời gian, hãy dành thời gian cho các đồ làm tâm linh và xem nó như một cái loại thực phẩm. Nó làm cho tâm mình được khỏe, và khi tâm khỏe đó, cái nhận thức nó trở nên sáng suốt của chúng ta, mới có thể làm cho sự đầu tư về kinh nghiệm chính trị, xã hội và các phương diện trở nên tốt đẹp hơn. Câu hỏi khác đó là bất cứ một bế tắc nào đã có hay đang có, bên cạnh đó cũng đều có các giải pháp có thể có giá trị tương đương để giải quyết một cách thành công. Vấn đề là chúng ta bị thất bại trong việc tìm ra được giải pháp mà mình cần trong tình huống này là cái gì thôi. Tĩnh tâm bằng thiền định, tĩnh tâm bằng trí tuệ, chúng ta sẽ tìm ra được manh mối và giải quyết nó kịp thời và có kết quả. Xin được hỏi nhé.